Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Đại học Thái Nguyên. Đoàn công tác Trường Sa tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915. Việc triển khai mô hình hỗ trợ người nghèo theo phương thức mới tại hợp tác xã Bò Mông số 11 đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hộ nghèo. Rừng trồng đã đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định thành lập Đại học Thái Nguyên và trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho đơn vị. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện một số bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đại sứ quán một số quốc gia, các trường đại học trong cả nước. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ngành địa phương. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã phát huy thế mạnh của đại học vùng trong việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, tận dụng thuận lợi từ cơ chế chính sách kết hợp với tinh thần dân chủ, đoàn kết, năng động sáng tạo của đội ngũ viên chức, người lao động, giảng viên và người học. Hiện Đại học Thái Nguyên đang đào tạo trên 70.000 người học ở các trình độ, trong đó có gần 1.000 sinh viên quốc tế. Đi đôi với đó, công tác nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ được đầu tư theo chiều sâu, đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Ông Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu ý kiến.
Trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã đóng góp rất là lớn trong cái sự phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh nói chung và trong đó có tỉnh Hà Giang. Trong cái thời gian tới thì Đại học Thái Nguyên với tỉnh Hà Giang đã thống nhất và có cái kế hoạch để tiếp tục cái mở rộng các cái ngành nghề đào tạo cho tỉnh.
Đại học Thái Nguyên đặt ra mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á, đồng thời sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và phát triển vùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Đại học Thái Nguyên trong 30 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đánh giá cao những mục tiêu tầm nhìn của đại học trong giai đoạn tiếp theo.
Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao đó, Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và về phát triển vùng. Đồng thời, phải năng động, sáng tạo, có phương pháp, cách làm bài bản, khoa học, có lộ trình, bước đi phù hợp. Trong đó, cần xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, kiên trì thực hiện tự chủ đại học, không chỉ về tài chính, đầu tư, mà còn tự chủ về chương trình, phương pháp đào tạo, tiếp cận với xu thế hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thực sự lấy người học là trung tâm, lấy nhu cầu của người học, nhu cầu của xã hội là tiêu chí xây dựng chương trình, nội dung và cách thức giảng dạy. Có như vậy mới đủ sức hấp dẫn đối với xã hội, mới theo kịp xu thế đào tạo tiên tiến và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại và từng bước có chế độ đãi ngộ thỏa đáng với đội ngũ cán bộ, giảng viên. Nhân đây, tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, các ban bộ ngành trung ương, tỉnh Thái Nguyên, các địa phương trong vùng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và dành nguồn lực hỗ trợ tốt nhất để Đại học Thái Nguyên phát triển theo đúng định hướng đã đề ra.
Với những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tại lễ kỷ niệm, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Đại học Thái Nguyên. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của Đại học Thái Nguyên đã được khen thưởng. Trong khuôn khổ diễn ra lễ kỷ niệm, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tham quan triển lãm thành tựu đào tạo khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên.
Thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh ủy Thái Nguyên và quân chủng Hải quân, tỉnh Thái Nguyên tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Trước ngày lên đường, sáng nay, đoàn công tác đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Đại diện đoàn dâng hương có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các chị các anh, những người con kiên cường bất khuất đã không tiếc máu xương, dâng hiến tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Tham gia chuyến công tác Trường Sa lần này, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên gồm 30 đại biểu do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong chương trình, đoàn đã dâng hương tại nhà truyền thống tỉnh ủy Thái Nguyên.
Ngày 3 tháng 4, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Tham gia hội nghị về phía tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đây là quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành điện nói riêng và ngành năng lượng nói chung, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn cung năng lượng hóa thạch ngày càng khan hiếm. Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, thời gian tới Bộ Công Thương và các bộ ngành trung ương các địa phương sẽ cùng phối hợp nghiên cứu bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách liên quan đảm bảo tính đồng bộ khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xây dựng các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm phát triển công nghệ sản xuất, nội địa hóa thiết bị của ngành, đồng thời tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong kế hoạch.
Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn. Các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết, trong đó có các mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong hệ thống công đoàn để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.
Sáng nay, huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý 2 và nhiều nội dung quan trọng khác. Trong quý 1, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 191 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Sản lượng trái búp tươi đạt 7.650 tấn, vượt trên 2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong quý đạt hơn 29,6 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch. Trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Phú Lương đã đạt 27 trên 36 chỉ tiêu. Nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và năm 2024 được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Lương đề ra là tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trọng tâm là hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh nội chính, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội thi dân vận khéo. Hội nghị cũng cho ý kiến vào 7 nội dung về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đảng bộ huyện, đồng thời quán triệt triển khai 12 văn bản mới của Trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy. Cũng trong sáng nay, huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định hai đồng chí Bí thư huyện đoàn và Bí thư Đảng ủy thị trấn Đu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Vai Miếu hay còn gọi là Hồ Gò Miếu nằm ở dưới sườn đông dãy núi Tam Đảo thuộc địa phận xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Đây là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Thái Nguyên, phục vụ nước tưới cho khoảng 500 hectare thuộc nhiều xã của huyện. Ngoài chức năng phục vụ nông nghiệp, hồ còn có nhiều công năng đang được phát huy để phục vụ sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế của địa phương. Quý thính giả cùng nghe bài viết đề cập về nội dung trên.
Năm 2016 được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt liên xã, hơn 1.700 hộ ở hai xã Ký Phú và Vạn Thọ đã có nguồn nước sạch đảm bảo để sinh hoạt. Ông Dương Đức Thật ở xóm Đặn 1 và ông Dương Văn Đường ở xóm Đặn 2 xã Ký Phú, huyện Đại Từ phấn khởi chia sẻ.
Từ khi mà có cái nguồn nước sạch về đây thì nói chung là tất cả là người dân ở đây là cũng đã được một cái nguồn nước sạch là nó khả thi hơn. Đời sống nhân dân thì nó không lo gì là cái ô nhiễm môi trường.
Có nước sạch thì chúng tôi dùng thấy nó có cải thiện nhiều. Cái thứ nhất là về đời sống là được nâng lên. Cái hai là sức khỏe. Thì tôi nói ngay như chúng tôi đây. Chúng tôi thấy là nó ăn uống nó sạch sẽ hơn. Pha nước nó chè uống ngon hơn. Và ăn thì đảm bảo sức khỏe hơn.
Không chỉ vậy, công trình đã nhiều năm nay là nguồn nước phục vụ thủy lợi cho nhiều xã dưới chân đập có tiềm năng để phát triển du lịch, thủy sản và đóng góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, đời sống và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Dương Văn Hình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ký Phú, huyện Đại Từ cho rằng
có cái công trình cấp nước tập trung đó trên địa bàn thì các hộ dân trên địa bàn xã Ký Phú này được hưởng lợi từ trên 50% các hộ dân trên địa bàn xã Ký Phú được hưởng lợi từ cái nguồn cấp nước sinh hoạt tập trung này. Chất lượng nước thì đảm bảo các quy chuẩn theo quy định. Thế và từ khi có việc đó, tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân là được đáp ứng chất lượng nguồn nước sinh hoạt, cũng từ đó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã, góp phần nâng cao cái đời sống vật chất của bà con nhân dân xã Ký Phú.
Mặc dù công năng rất lớn, tuy nhiên việc vận hành công trình thuộc hồ thủy lợi cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong điều kiện biến đổi của khí hậu hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực đến từ cả cơ quan chủ quản và người dân. Ông Trần Trung Dũng, Phó Trạm trưởng Trạm Dịch vụ Quản lý Công trình cấp nước nông thôn Thái Nguyên cho biết.
Bên đơn vị quản lý vận hành cũng đã có những rất nhiều những biện pháp để vừa đảm bảo nước cấp cho người dân mà vừa đảm bảo được cái chất lượng nước cho người dân, thì là cũng đã tiến hành làm bổ sung thêm nguồn để bổ sung thêm lưu lượng nước sử dụng cho bà con trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì hiện tại thì công trình đã cấp được từ thiết kế ban đầu là 1.700 hộ, hiện tại thì đã cấp được trên 2.000 hộ cho trên địa bàn hai xã Ký Phú Vận.
Không chỉ có giá trị ở khu vực lòng hồ, xung quanh hồ Vai Miếu còn có những di tích lịch sử cộng với địa hình tiếp giáp sườn đông dãy Tam Đảo. Đó là tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái gắn với các di tích lịch sử, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, là một xã vùng cao của huyện Đồng Hỷ với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người dân tộc Mông chiếm 1/3 dân số, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những năm gần đây, với việc triển khai mô hình hỗ trợ người nghèo theo phương thức mới tại Hợp tác xã Bò Mông số 11 đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hộ nghèo ngay từ ban đầu, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này tại xã vùng cao Văn Lăng qua bài viết Hiệu quả từ một mô hình kinh tế tập thể.
Thành lập từ năm 2019 với 8 thành viên, đến nay Hợp tác xã Bò Mông số 11 đã liên kết và thu hút khoảng 25 thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia lao động, chăm sóc và cung cấp cỏ cho đàn bò. Cùng với đàn bò giống ban đầu, năm 2022, thông qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Hợp tác xã cũng đã được Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 100% kinh phí mua 25 con bò sinh sản và 25 con bò 3B thương phẩm. Sau 3 năm thực hiện, bước đầu dự án đã mang lại kết quả rõ rệt, giúp nhiều hộ nghèo có thu nhập ổn định. Anh Lường Văn Nam, xóm Vân Lăng, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Em ở đây thì em chỉ chủ yếu là sống về làm nương ruộng và trồng cây cối. Từ lúc có cái hợp tác xã lên mình lên bò hợp tác xã này thì thu nhập của người dân cũng khá hơn, có công ăn việc làm cho bà con, cho bản thân tôi.
Người dân tham gia mô hình chăn nuôi bò tại hợp tác xã không phải đầu tư các chi phí chăn nuôi, chuồng trại, không phải chịu trách nhiệm trả lại vốn vay mà chỉ cần tham gia lao động. Hợp tác xã sẽ bố trí công việc, trả lương hàng tháng để thành viên có thu nhập ổn định. Hàng năm các thành viên còn lại được hưởng thêm quyết toán lợi nhuận định kỳ. Đủ 3 năm lao động liên tục sẽ được xét hỗ trợ một con bò sinh sản để làm tài sản riêng. Chị Nguyễn Thị Trang, giám đốc hợp tác xã bò mông số 11, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
có cái sự liên kết giữa hợp tác xã và bà con thì sẽ mang lại những cái hiệu quả. Bước đầu ví dụ như là bà con đã có ý thức hơn trong vấn đề phát triển sản xuất, bà con đến lao động và được trả lương. Cái thứ hai nữa là bà con được bán cỏ cho hợp tác xã cũng tạo ra một cái nguồn thu. Thứ ba nữa là trong quá trình làm việc thì hợp tác xã và bà con là cùng nhau chăn nuôi để phát triển, đưa cái số lượng đàn bò của xã ngày một phát triển hơn và tăng hơn.
Bên cạnh việc chăn nuôi đàn bò sinh sản và bán thịt thương phẩm nhằm nâng cao thu nhập, thời gian qua, hợp tác xã đã đầu tư mua máy sấy thịt bò khô kèm máy hút chân không công nghiệp để sản xuất sản phẩm, đồng thời xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm mang thương hiệu thịt bò khô vùng cao. Chị Nguyễn Thị Trang, giám đốc hợp tác xã bò mông số 11, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nêu ra một số khó khăn.
Vẫn còn gặp một số khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Thì cũng mong muốn là được cái sự quan tâm và hướng dẫn của các ban ngành đoàn thể bằng các lớp tập huấn để nâng cao cái kỹ năng về phát triển sản phẩm.
Với những hiệu quả liên kết sản xuất qua mô hình hợp tác xã bò mông số 11 tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, trong thời gian tới, các cấp ngành trong tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, tạo điều kiện để các hộ dân liên kết với nhau và phát triển sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương. Tiếp tục chương trình thời sự. Đoàn công tác của Chi cục Thú y vùng 2, Cục Thú y đã có buổi làm việc với thành phố Phổ Yên về công tác phòng chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn. Trên địa bàn thành phố Phổ Yên hiện có khoảng 22.500 con chó mèo. Trong những năm qua, công tác phòng chống bệnh dại cho đàn chó mèo được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Riêng năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã phối hợp tổ chức 50 lớp tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi cho trên 2.500 lượt người tham dự. Từ ngày 24 tháng 3 đến nay, 95% số vật nuôi trong diện tiêm đã được tiêm phòng vaccine. Đánh giá cao công tác phòng chống bệnh dại ở động vật của thành phố Phổ Yên thời gian qua, đoàn công tác đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền tới cộng đồng dân cư, trường học, người chăn nuôi giết mổ chó mèo về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống bệnh dại, cũng như các quy định của pháp luật liên quan. Hàng năm tổ chức kiểm tra, thống kê chính xác số lượng chó mèo và lập danh sách đăng ký tiêm phòng theo quy định, xử lý triệt để tình trạng chó thả rông, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Trong những năm qua, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh từng bước phát triển, khẳng định được vị trí vai trò trong sự tăng trưởng phát triển chung của tỉnh, cũng như đối với ngành nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 76 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi, gần 1.200 trang trại chăn nuôi, tập trung nhiều ở các địa phương Phú Bình, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Định Hóa, trong đó có 150 trang trại cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, trên 20 chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2023, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 221.000 tấn, trong đó thịt lợn 106.000 tấn, thịt gia cầm trên 106.000 tấn và các loại thịt khác. Sản lượng trứng gia cầm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn cung cấp cho thị trường tỉnh ngoài.
Theo kế hoạch số 42/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên phấn đấu trên 60% hợp tác xã nông nghiệp đạt loại tốt khá, xây dựng ít nhất 9 mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, doanh thu bình quân trên một hợp tác xã nông nghiệp đạt từ 0,5 tỷ đồng một năm trở lên. Phấn đấu có trên 25% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc công nghệ cao trong sản xuất, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, các tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ trong sản xuất kinh doanh. mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các hợp tác xã để thu hút lao động trẻ đã qua đào tạo, có tay nghề tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh giao mỗi huyện, thành phố lựa chọn xây dựng tối thiểu một mô hình hợp tác xã nông nghiệp, ưu tiên hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với vùng sản xuất sản phẩm chủ lực, liên kết với doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị quy mô lớn.
Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Lương có 28 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, còn lại là 3 sao. Năm 2024, huyện Phú Lương phấn đấu mỗi xã thị trấn có ít nhất một sản phẩm tham gia chương trình OCOP, toàn huyện có từ 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp với các phòng ban của huyện bám sát nội dung của chương trình OCOP để kịp thời tập huấn, hướng dẫn các chủ thể xây dựng lộ trình hoàn thiện các bước, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá chấm điểm phân hạng sản phẩm. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo triển khai các chương trình dự án hỗ trợ nguồn lực kịp thời để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 3 tháng 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 03 về sẵn sàng chủ động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Nội dung như sau: đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Duy trì nghiêm chế độ trực ban khi có tình huống sự cố phức tạp xảy ra, phải tổ chức kiếp trực tăng cường và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, lực lượng phương tiện tham gia xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống. Rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ với các đơn vị quân đội, công an và các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê kè, hồ đập sung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt, nơi có nguy cơ cao về cháy nổ, cháy rừng, bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra. Các sở ban ngành khác, theo chức năng quản lý nhà nước, được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ các địa phương ứng phó khắc phục thiên tai khi có tình huống xảy ra.
Ngày 3 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 1645 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nội dung công văn như sau: cấm các phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn đoạn từ ngã tư giao với đường Nguyễn Du đến ngã tư giao với đường Bến Tượng. Cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường Hùng Vương đoạn từ ngã tư giao với phố Quyết Tiến đến quảng trường Võ Nguyên Giáp. Thời gian cấm từ 7 giờ đến 12 giờ các ngày từ mùng 5 tháng 4 đến mùng 8 tháng 4. Sau thời gian trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tháo dỡ biển báo đã lắp đặt, hoàn trả lại mặt bằng tổ chức giao thông theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, đồng thời triển khai việc đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, rừng trồng đã đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dư địa trong lĩnh vực này cần được khai thác một cách bài bản và bền vững. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu về vấn đề này tại huyện Đồng Hỷ, nơi có diện tích rừng lớn của tỉnh Thái Nguyên.
Xóm Hải Hà, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ được bao phủ bởi màu xanh của cây chè và cây keo. Khoảng 115 hectare trồng keo, thu nhập từ rừng đã giúp cho cuộc sống người dân nơi đây tương đối ổn định. Ông Lê Văn Thủy, một người dân trong xóm, nói:
cứ mỗi ha thì cũng cho tầm cỡ khoảng 90-100 triệu. Gia đình gọi là cái dòng keo này thì cũng thấy nó cũng không mất nhiều công lắm, mà thấy hiệu quả kinh tế nó cũng thấy mang lại kinh tế cho gia đình.
Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nói đến rừng trồng là nói đến cây keo. Với đặc tính ưa sáng, mọc nhanh nên chỉ sau 5 năm trồng, cây keo đã có thể cho thu hoạch. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia và các cơ quan chuyên môn phân tích, cây keo sẽ cho lợi nhuận cao hơn khi khai thác sau 10 năm. Mặc dù người dân cũng biết được điều này, song họ thường bán rừng keo khi cây mới được 5 đến 6 năm tuổi. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng xóm Hải Hà, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
Tôi đã tuyên truyền bằng các kênh, các hình thức đến cho bà con nhân dân là phát triển rừng và phát triển cái cây gỗ lớn. Cây gỗ lớn là từ 15 trở lên. Thế nhưng mà qua cũng có một số hộ, vài ba hộ thôi, là người ta cũng để rừng gỗ lớn. Thế nhưng mà cái hiệu quả kinh tế thì là nó không tốt.
Trong chuỗi khai thác nguồn lợi kinh tế từ rừng, các cơ sở chế biến lâm sản cũng đã được hình thành và phát triển rộng khắp. Đồng Hỷ hiện có 86 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, trong đó chủ yếu là cơ sở chế biến quy mô gia đình với sản phẩm thô như gỗ ván bóc, dăm băm. Theo thống kê, có tới khoảng 50% cơ sở hoạt động cầm chừng theo mùa vụ và chịu nhiều rủi ro do sự bấp bênh của thị trường. Ông Vi Văn Long, cơ sở chế biến lâm sản xóm Cầu Đã, xã Tân Lợi, và ông Trần Ngọc Quỳnh, cơ sở chế biến lâm sản xóm Đèo Hanh, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ nói:
Khai thác cây hơi non do cái chất lượng gỗ hơi kém, rất kém, cho nên là cái tỷ lệ chất lượng và cái hàng hóa mình làm mình phẩm nó kém.
Đầu ra nó không đảm bảo, chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, cái cước vận tải nó lớn, đâm ra là nó cái giá ván nó sẽ bấp bênh hơn.
Rừng trồng đã đem lại cuộc sống ấm no cho nhiều người dân, đặc biệt là tại khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, về lâu dài, nguồn lợi này cần được khai thác một cách bài bản và bền vững. Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Hỷ cho biết:
Lên thành lập các hợp tác xã chế biến lâm sản, đầu tư xây dựng, mua sắm những cái dây chuyền sản xuất ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mở rộng, phát triển ra các thị trường có tính ổn định cao như thị trường của Nhật Bản, Hàn Quốc và rộng hơn nữa là thị trường châu Âu. Các chủ rừng, các hộ gia đình trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng quản lý bền vững FSC để nâng cao giá trị sản xuất từ rừng trồng.
Theo số liệu thống kê, hiện Đồng Hỷ đang triển khai thí điểm cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC được trên 2.224 ha, và huyện cũng đang xúc tiến mời gọi nhà đầu tư tiềm năng để xây dựng các nhà máy chế biến lâm sản hiện đại, góp phần phát triển kinh tế rừng bền vững.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Dương Duyên, Vương Bình Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.